Thanh vương có cái âm thanh rất đặc biệt nên gọi là phản âm, đó là âm thanh của Phản Thiên Vương. Phản Thiên Vương là vua cõi trời sơ thiền. Chúng ta thường biết trong đạo Phật chia ra làm dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thì chúng ta là thuộc cõi dục. Nếu mà muốn nhập vào cõi sắc thì chúng ta phải tu thiền định. Tu thiền định không có nghĩa là cứ tu thiền định là sinh vào cõi sắc đâu, mà phải tu thiền định đúng cách, tức là tu thiền định mà loại bỏ tất cả tham dục. Tại vì nếu mà còn dục, dù tu thiền định mà còn dục thì vẫn thuộc về dục giới. Thành ra phải biết cách tu, chứ không phải là nghe nói tu thiền định vậy quý vị thấy ai tu thiền định cũng nghĩ người đó sẽ sinh vào sắc giới. Mà tu thiền định phải đến mức độ lìa tất cả những cái tham dục, thì lúc bây giờ sẽ sinh vào Đại Phạm Thiên. Đại Phạm Thiên là cái cung trời đầu tiên, cái vị mà làm vua cung trời này là Phạm Thiên Vương. Còn đế thức là cung trời Đao Lợi. Trời Đao Lợi thì vẫn thuộc về dục giới. Các cung trời dục giới ấy, chúng ta chỉ cần làm thiện, tu bố thí, tu phước đức, tu công đức, cũng kể cả tu thiền định, nhưng mà tu thiền định chưa có thoát được dục thì có thể sinh về các cái trời này, một trong sáu trời của cõi dục. Đao Lợi là trời thứ nhì. Thì đế thích với lại Phạm Thiên Vương là những vị vua cõi trời mà thường hay ủng hộ Đức Phật, cũng như là thỉnh cầu Đức Phật thuyết pháp. Nên ở đây trong kinh cái đề là hai vị vua cõi trời này để chứng minh rằng là không phải chỉ có Tăng Bảo được ca ngợi, không phải là chỉ có con người cõi đời, mà được ngay cả các vị vua cõi trời nữa. Phạm âm thì chúng ta biết đó là âm thanh của Đại Phạm Thiên Vương, và nói chung âm thanh của Đức Phật cũng kêu là Phạm âm, bởi vì đó là cái âm thanh nghe vừa rõ ràng, vừa vang xa, vừa dễ hiểu, và cái người nghe được an ủi lớn. Thì đại khái cái âm thanh nó có cái tính chất rất là hơn tất cả các âm thanh khác của những người khác, nên được coi như là Phạm âm, được coi là một cái âm thanh tiêu chuẩn để ca ngợi những vị nào như là Đức Phật, các vị đại biểu thế lệnh vua cõi trời. Theo Tăng Bảo là ca ngợi Tăng Bảo, các vị cõi trời cũng ca ngợi Tăng Bảo. Lý do tại sao thì chúng ta sẽ học và sự từ dưới này. Nhưng bây giờ nói trước điều là dĩ nhiên Phật Pháp Tăng thì thông thường người Phật tử bao giờ cũng nghĩ Phật là cao nhất, đến Pháp, đến Tăng, điều đó không phải là sai. Nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ nghĩ đến đó rồi chúng ta ngưng lại thì có thể nói là nhiều khi không được đầy đủ. Mà lắm khi Đức Phật ca ngợi Tăng Bảo hơn hết nữa. Thế là khi Đức Phật nói ngược là phải có Tăng rồi mới có Phật, mới có Pháp. Đó là bởi lý do tại sao, bởi vì mười phương chư Phật cũng tự Tăng Bảo mà ra, tất cả vị thánh hiền thì nó cũng tự Tăng Bảo mà ra, Pháp được duy trì cũng tự Tăng mà được duy trì, mà có Phật rồi thì mới có Pháp. Thành ra cái vấn đề đó nhiều lúc Đức Phật ca ngợi Tăng Bảo trên cả Phật Bảo và Pháp Bảo nữa. Và Tăng Bảo thì ở đây tôi nói chữ Tăng, Tăng có nghĩa là Tăng già. Tăng già thì là cái nghĩa của nó là một nhóm, một tập thể. Thì chúng ta nói tắt là Tăng. Thì Tăng như vậy á, nếu mà đúng theo giới luật của Đức Phật á, thì mấy vị trở lên mới được gọi là Tăng. Vị nào biết không? Bốn vị trở lên được gọi là Tăng. Nhưng mà chữ Tăng này được dùng để kêu luôn cho từng cá nhân một vị tu sĩ Phật giáo, một cũng gọi là Tăng. Đó là tại vì cái chữ nó dùng để kêu cả hai cách, nên mấy thầy chúng ta cũng nói là một ông Tăng, mà nhiều là hai thầy chúng ta cũng có thể nói là hai vị Tăng, ba thầy chúng ta có thể nói là chữ Tăng, bốn thầy Tăng. Nhưng mà thế mà quy y Tam Bảo á, thì trong đó cái quy y Tăng đó là quy y cái Tăng đoàn, chứ không phải quy y cá nhân một thầy nào. Quy y nó không có cái ý nghĩa quy y cá nhân một thầy, mà quy y có nghĩa là quy y Tam Bảo. Nhiều đó chúng ta phải nhớ. Và đó thì ở đây ca ngợi tăng bảo, nhưng mà cái kinh này sẽ cho chúng ta thấy ca ngợi tăng bảo đây không có nghĩa là chỉ ca ngợi tăng đoàn, mà chỉ ca ngợi những tăng đoàn gương mẫu kiểu mẫu, mà ca ngợi tăng đoàn nói chung. Tức là trong đó có thể nói là thế làm tăng là được ca ngợi kính trọng. Và cái thứ hai nói là như đất bền chắc các chư thần, thì cái câu này bởi vì đây là câu kệ, thế nên nhiều khi chúng ta để cho cái âm nó trôi chảy, nhiều lúc câu nó đặt không có đúng theo thứ tự, nên chúng ta nên lưu ý chỗ nào tôi nhắc để cho hiểu kinh nghiệm nó dễ. Như đất bền chắc các chư thần đây có nghĩa là các vị thần á, các vị thần thuộc, cái các vị thần kia là ở trên trời, các vị thần này là thuộc ở mặt đất. Như đất bền chắc các chư thần, tức là các chư thần bền chắc như đất, ca ngợi tất cả tăng bảo chúng, tức là không phải chỉ các đại phạm thiên vương đế thích, mà cho các vị thần như ta nói là thổ địa sơn thần hay này nọ, thần cây thần gì cũng vậy, tất cả những loại thần rừng thần núi thần, tất cả vị thần đó cũng đều ca ngợi tăng bảo chúng. Trong đời mà pháp người xuất ra, thường trụ tăng khen thường trụ tăng. Và không phải chỉ có các vị đó ca ngợi, mà các vị xuất ra, tức là các chư tăng ở thời mà pháp gọi là thường trụ tăng, khen thường trụ tăng, tức là các vị tăng nó thuộc thường trụ cũng ca ngợi chư tăng, tức là chư tăng tự ca ngợi chư tăng. Như là chúng tôi mấy vị thầy ở đây, quý thầy ở đây cũng ca ngợi chư tăng nữa, chứ không phải là chỉ có các vị cõi trời này nọ. Cái điều này để chứng minh là các bậc mà họ cao quý hơn chúng ta, lẫn những người có trí huệ hơn chúng ta đều ca ngợi chư tăng, đó chứng tỏ là chư tăng có một cái giá trị đúng thật. Thường trụ tăng là nói chung cho các vị tăng ở khắp mọi nơi. Thường thường mình nói chữ thập phương thường trụ tăng bảo là hẳn vậy. Tăng khen tăng cùng hương Phật pháp, đó là bảy đầu về cái thứ ba. Tức là tăng ca ngợi chính tăng và cùng nhau đưa Phật pháp lên, làm cho Phật pháp hương thịnh. Chí cầu bồ đề vi diệu quả. Cái tâm trí của tăng nói chung đó là để cầu bồ đề, cái quả bồ đề vi diệu, hoặc là bồ đề vi diệu quả. Ở trong thế giới trưởng ác khổ, thường tại Như Lai thanh khiết chúng, thì ở đây ca ngợi các vị tăng ở ngay trong cái thế giới ác trưởng này, đầy được khổ não này, mà là một cái tăng đoàn, tức là một cái nhóm của đệ tử của Đức Phật, một nhóm thanh khiết, tức là tu theo cái hạnh thanh khiết đó, mà thường luôn luôn có mặt ở trong cái thế giới ác trượt này. Thế giới chúng ta gọi là vũ trượt ác thế. Ác thế tức là cái đời đó nó không có được thuận lợi trong cái việc làm thiện, nó luôn luôn có những cái người nguy hiểm, những người làm tai hại cho mình, những kẻ gian kẻ ác giết hại lẫn nhau, tranh chấp lẫn nhau. Và nó có năm loại, còn trượt với trượt có nghĩa là đục, ngược lại với lại cõi cực lạc thế giới thanh tịnh của Phật A Di Đà. Thường thường trong ngày nay chúng ta đọc kinh, coi kinh nghe chữ trượt ác thế, biết ngay là cái cõi mà Đức Phật Thích Ca thành Phật. Thì theo trong kinh nói thì vào khoảng bắt đầu cái lúc mà con người ta cái tuổi thọ nó là 2000 tuổi. Như quý vị có nghe cái luật mà về tuổi thọ ở trong đạo Phật, tức là trong đạo Phật nói là không có một cái gì mà nó cứ như thế, nó đứng mãi, nó có tăng, nó có giảm, đó gọi là biến chuyển. Thì có thể nói là có những cái giai đoạn mà loài người đã sống, ví dụ chỉ có 10 tuổi, tức là chỉ có 10 tuổi thôi, tức là cái tuổi thọ mà trung bình của con người vậy, rồi nó từ từ tăng lên. 10 tuổi là cái mà cái nó gọi như là tối thiểu. Thì nếu mà đến cái mức tối thiểu rồi thì nó bắt đầu tăng lên, mà cách tăng á thì trong đạo Phật nói là cứ 100 năm, tức là coi như một thế kỷ như vậy, thì cái tuổi thọ mới tăng lên khoảng 1 tuổi thôi. Thì cứ 100 năm sau đấy thì như vậy thì nó tăng, mà tăng bao giờ cho đến tối đa, thì tối đa là 84.000 tuổi. Tức là tuổi thọ thấp nhất là 10 tuổi, mà tuổi thọ lớn nhất là 84.000 tuổi, mà cái tăng nó là 100 năm tăng 1 tuổi. Mà ngược lại á, thì cái đến 84.000 tuổi thì bắt đầu nó giảm, nó lại trở xuống. Thì cũng 100 năm á, thì giảm bận tuổi, mà cho đến bao giờ còn lại 1 tuổi. Thì như vậy á, đạo Phật nói cái thời gian như vậy, quý vị cứ tính ra thấy nó lâu dài như thế nào, thì gọi cái đó là một kiếp tăng hay kiếp giảm. Thì kiếp tăng nghĩa là con người đã đến cái mức tận cùng, và con người bắt đầu phát triển. Tức là khi mà con người ta xấu quá, khi mà con người ta hung ác quá rồi, thì nó giảm tất cả một cái, nó giảm xuống, nó giảm từ sắc đẹp lẫn tuổi thọ cho đến sức lực năng lực nữa. Nó giảm cho đến khi mà con người chịu, và trong lúc nó giảm như vậy thì phải chịu sự đau khổ. Cái chịu sự đau khổ vậy, khi con người mà hoàn toàn mệt mỏi, chán nản với tất cả những cái tội ác của mình, con người bắt đầu sám hối. Thì sám hối như vậy tức là chuyển sang cái tăng. Thì như vậy cứ từ từ như vậy, sám hối dần dần, cái tinh tấn tu hành dần thì nó cứ tăng lên tăng lên, tăng như vậy cho đến 84.000. Thì theo như là đạo Phật nói là một khi mà tuổi thọ con người mà đến mức 84.000 như vậy, đó là cái lúc Đức Phật Di Lặc ra đời. Thì lúc đó cái đời sống này là tịnh độ. Thì đó là theo như thuyết trong đạo Phật nói. Còn cái chữ mà kiếp á, nhiều khi để gọi hai cái, một lần tăng một lần giảm, vậy gọi là một kiếp. Thì cái chữ kiếp nó có rất nhiều cái ý nghĩa để định nghĩa, bởi vì cái số lượng kiếp, thời gian nó bao lâu á, nhiều lúc Đức Phật không có xác định nó, mà chỉ dùng những cái đó để nói. Thí dụ một lần tăng một lần giảm gọi là một kiếp. Và nếu nói chung cả cái vũ trụ này á, thì nó có bốn cái kiếp lớn, đại kiếp. Vũ trụ nó thành tựu và còn là thành kiếp. Rồi nó khi nó thành rồi, nó cấu thành rồi, nó hiện diện nó gọi là trụ kiếp. Rồi nó từ từ nó biến hoại dần dần, đi đến chỗ giảm xuống nó biến hoại dần gọi là hoại kiếp. Rồi khi nó biến hoại hoàn toàn gọi là không kiếp. Thì như vậy á, trong cái thời gian thành trụ hoàn không của vũ trụ á, trong bốn cái đại kiếp lớn đó, thì vào cái giai đoạn gọi là hoàn, tức là lúc mà nó bắt đầu đi dần dần á, thì mỗi một cái thành trụ hoàn không như vậy á, thì nó lại có kiếp tăng kiếp giảm ở trong nó. Thì ở trong cái hoàn kiếp á, khi nào mà con người bắt đầu giảm xuống cho đến còn 2.000 tuổi, tức là từ 84.000 tuổi giảm xuống 2.000 tuổi mà thuộc vào cái hoàn kiếp của vũ trụ á, thì lúc đó gọi là ngũ trưởng ác thế, tức là nó bắt đầu nó phát sinh ra năm cái đục, năm cái trưởng. Thì chúng ta ngày nay như vậy á, nếu mà theo tâm kinh nói, tức là mình thuộc vào trưởng ác thế, tức là mình thuộc vào cái kiếp hoạt của vũ trụ này, mà mình trong thời buổi ngày nay khoảng tuổi thọ trung bình mà nói là thọ là 100 tuổi, thì có thể nói là mình trong cái khoảng tuổi thọ 100 tuổi thuộc kiếp hoạt. Thì nó phát sinh năm cái, thì năm cái trượt đó là như chúng ta học trong kinh A Di Đà thì có nói là gì, kiếp trượt, kiến trượt, thì não trượt, chúng sanh trượt, mặn trượt. Thì chữ trượt có nghĩa là hỗn loạn, hỗn độn và không an ninh, không bảo đảm. Thì trong cái kiếp đó, tức là trong cái kiếp này của chúng ta này, nó có nhiều cái nguy hiểm. Con người với con người, hay là cả thiên nhiên vũ trụ nó đối với con người, tất cả những cái đó, tất cả những cái sự việc gì nó gây nguy hiểm cho con người. Đó là kiếp trượt. Thì kiến trượt tức là chúng ta không có trí huệ để thấy rõ lý vô ngã của đạo Phật, mà luôn luôn chấp ngã, hoặc là tà kiến bắt nhân quả, hoặc là cho là chết là hết, hoặc là chết là còn, gọi là cái linh hồn nó còn mãi. Đó là những cái kiến trượt, tức là những cái nhìn không có trong sạch. Thì não trượt có nghĩa là tinh thần của chúng ta lúc nào cũng bận rộn, lo âu đủ thứ mọi chuyện, bởi vì cái kiến trượt của mình nó tạo ra cái phiền não trượt. Cái con ngã Và tự động từ cái ngã nó phát sinh tất cả những cái tâm thức não loạn và phiền não. Thì do phiền não như vậy nên tất cả những người xung quanh chúng ta luôn luôn làm khổ lẫn nhau, gọi là chúng sinh trưởng. Và mạng trưởng có nghĩa là chúng ta sống càng ngày càng giảm đi, không có được tồn tại trong tuổi thọ nữa. Như vậy là trong những cái đời mạt pháp áp trượt, nhưng Tam Bảo vẫn có mặt và được ca ngợi ở chỗ đó. Mà trong những đời áp trượt như vậy mà vẫn có chí cầu Bồ Đề đi diệu quả, cố gắng chấn hưng cũng như duy trì Phật pháp, đó là những cái mà được ca ngợi trong bài kệ thứ ba này. Điều nữa đáng được ca ngợi ở chỗ là trong tăng có bậc cầu bốn quả, hoặc do chính quả ở trong tăng. Tám bậc như thế chư thượng nhân trong hòa hợp tăng thường không đoạn. Thì trong cái thời vũ trụ áp thế hay là ngay chính cả trong những cõi trời chăng nữa, thì thực sự ra cái mà hoàn toàn thanh tịnh đó, đó là bốn quả ở trong đạo Phật. Quý vị nhớ bốn quả nào không? Quả nào? Con đứng lên con nói nghe cho nó rõ.
Dạ, tu đà hoàn, tu đà hoàn,
a la hàm, a la hàm, a la hàm. Hay là ai biết tu đà hoàn có nghĩa là gì? Nói luôn, con đứng lên nói luôn.
Dạ là bậc diệu độ đại còn bảy lần sinh mọi người.
Bậc diệu độ bảy lần sinh con người. Tiếp giải thích tu đà hàm biết không? Rồi tiếp thì tu đà hoàn có nghĩa là nhập lưu hay dược lưu. Lưu đây là vào cái dòng nước tôi chảy ở lưu, dòng thánh vào dòng thánh, và có thể nói là có nghĩa khác là nghịch lưu. Lưu đó là cái dòng đời đi ngược lại dòng đời, nó có hai nghĩa. Một nghĩa là đi ngược dòng đời, nghĩa nữa là nhập vào dòng thánh, là nhập lưu hay dược lưu, đi nghịch lưu. Đó là quả thứ nhất. Và những người cầu quả đó và đắc được quả đó. Và quả thứ hai á là thì quên tôi nói thêm nữa là quả giữ lâu, thì cái người đó sẽ còn trở lại cõi này, tức là cõi dục này, có thể nói là bảy kiếp trở lại nữa, bảy lần nữa, rồi sau đó sẽ đắc quả A-la-hán. Và thứ hai là tứ đà hàm. Tứ đà hàm có nghĩa là nhập lại, tức là chỉ có một lần sinh lại của con người này thôi. Cái lý do này tại sao là nếu chúng ta học sâu vào Phật pháp thì sẽ rõ, là bởi vì cái đó căn cứ theo cái dục nhiễm nó còn ở trong tâm thức của người đó hay không. Tại vì cái nghiệp dục nhiễm nó đưa đi tái sinh, nếu còn dục thì nó liên hệ với cõi dục, nó còn sinh lại. Mà tu đà hoàn còn bảy phẩm chưa có đoạn hết thì nó sẽ bảy lần, mỗi lần đoạn một phẩm, một lần phẩm phiền não. Còn những vị mà tứ đà hàm nó chỉ còn một phẩm thôi, nên chỉ còn một lần trở lại, thì sẽ hoàn toàn đoạn trừ hết phiền não và đắc quả a la hàm. Còn thứ ba là a la hàm, tức là không trở lại nữa, là khi mà bỏ cái thân này đi, cái vị mà đắc quả a la hàm thì sẽ sinh vào cõi trời ở khoảng như là tứ thiền, tương đương tứ thiền, và đắc quả a la hán trên cõi trời đó, chứ không có trở lại cõi dục nữa, bởi vì a la hán là đoạn hết dục dục nhiễm, mà chỉ còn một ít các cái tập khí vô minh, nên sẽ đắc quả a la hán ở trên một cái cõi trời thuộc cõi sắc, chứ không có thuộc cõi dục nữa. Còn a la hán là không còn sinh nữa, a la hán mà bỏ thân này đã đi, không có hiện hữu ở trong ba cõi nữa, không có tái sinh. quả là bốn, coi như là bốn cái hạng người mà phát tâm cầu bốn quả đó, cộng lại là tám, tám bậc được gọi là các bậc thượng nhân, tức là những cái bậc mà cao quý. Thì chỉ có trong tăng mới có các bậc cầu bốn quả đó, mà cũng chỉ có trong tăng mới có những bậc chứng các quả đó. Trong hòa hợp tăng thượng công đoàn, các vị đó luôn luôn có mặt ở trong hòa hợp tăng. Chứ tăng ngoài cái nghĩa là một tập thể, thì theo như là đạo Phật, chữ tăng còn có nghĩa là hòa hợp. Tại vì tập thể bắt buộc phải hòa hợp nó mới thành tập thể được. Thế nên phải nói một điều là khi mà chúng ta muốn tổ chức cái tập thể thì chúng ta phải tổ chức cái sự hòa hợp trước tiên. Mà hòa hợp ở đây thì chúng ta biết cái vấn đề là hòa rồi, nhưng mà nói chung cái tinh thần hòa hợp đó là nó phải có một cái căn bản về, cũng như về lý tưởng, về giáo pháp, về sự thực hành, ba cái đó là căn bản. Nói đúng là cái luật hòa trong đó là kiến hòa đầu dài, chúng ta cũng thấy cái đó, tức là cái pháp, cái nhìn, cái trí huệ phải đồng giản với nhau, giới hòa, giới thì hòa cùng nhau, cái lời hòa cũng phải chia sẻ với nhau. Thì chúng ta thấy là cái vấn đề mà sống tập thể như vậy là để mà cho nó có lời hòa hợp nó mới thành tập thể được, nó cần phải có sự chia sẻ đồng đều về phương diện vật chất lẫn phương diện tinh thần. Thế nên thực sự ra cái tăng đoàn hay là cái tập thể của đạo Phật theo đúng tinh thần đạo Phật đó, thì quý vị nghĩ là như thế nào? Tức là chúng ta phải lấy một tinh thần hòa hợp chứ không phải lấy một kỷ luật chung. Nhớ lấy điều như vậy. Đức Phật không có đặt kỷ luật, bởi vì Đức Phật không ép một người nào hết. Ngay dưới thời Đức Phật có những vị tăng chống đối, không theo đúng những quy củ gì hết, Đức Phật cũng không có bao giờ ra một cái luật gì đàn áp hay là có thể nói trừng phạt cái gì đó hết. Sự trừng phạt duy nhất của đạo Phật là mặc tẫn, tức là để kệ đó, không nói đến nữa, chứ không có phải là ra cái gì áp đặt áp bức gì hết, hay là có một quy luật gì đó được đuổi như này nọ hết à. Và bao giờ chỉ có ba lần khuyên giải thôi, cái luật lệ như vậy. Thành ra Đức Phật chỉ lấy sự hòa hợp làm tinh thần tập thể. Tại vì nếu một cái tập thể mà dùng đến kỷ luật thì nó phải có lý do, không, tại vì không có con người nào người ta chỉ vào kỷ luật hết á. Kỷ luật nó gò bó thì dĩ nhiên nó phải có một cái quyền lợi nào đó người ta mới chỉ theo kỷ luật đó, hoặc nó phải có một cái mục tiêu nó thuộc về tham vọng thế gian nào đó người ta mới chỉ theo kỷ luật đó. Nếu chúng ta cùng theo kỷ luật này, chúng ta sẽ chiến thắng tất cả thế giới. Những người đó người ta cùng có cái tham vọng đó, người ta sẽ cùng theo kỷ luật đó, bởi vì cái mục tiêu của người ta là muốn chiến thắng, muốn đem lại cái ích lợi chiến thắng đó. Đạo Phật không có cái mục tiêu đó. Thế nên đạo Phật không có đặt kỷ luật ra cho một cái mục tiêu để thực hiện cái tham vọng nào hết. Mà nếu có cái, không có một cái mục tiêu tham vọng nào hết thì chúng ta phải có một cái, ví dụ cùng vui chơi với nhau, cùng một cái gì, hay là trong một khoảng thời gian ngắn mà thôi, thì chúng ta duy trì kỷ luật đó để mà chúng ta học hỏi một cái gì trong bản thân mình thôi. Nhưng cái hòa hợp tăng ở đây nó không phải là trong một thời gian ngắn như vậy, thế nên nó phải lấy sự hòa hợp với tinh thần và chất. Thì chúng ta nhớ rõ như vậy. Thế nên nhiều lúc đó tôi thấy là quý vị Phật tử thông thường chúng ta vào trong đạo Phật, chúng ta mang rất nhiều cái tư tưởng, cái tinh thần, cái ý nghĩa ở ngoài đời vào trong đạo Phật, nhưng những gì mà đạo Phật nói ra thì ít khi chúng ta để ý, và chúng ta hãy áp dụng những cái ở ngoài đời. Nhiều vị làm việc đạo mà luôn luôn đem những cái tinh thần ngoài đời, ví dụ cái gì đó cũng ở trong cái tập thể ngoài đời nó khác. Khi mình vào mình làm ở trong một cái cơ sở, mình làm để mình lấy lương, để mình nuôi mạng mình, nhưng chắc chắn mình phải giữ cái kỷ luật đó. Khi mình vào trong ngôi chùa, khi mình vào trong một cái tập thể của đạo Phật, không có cái chuyện mình vào đó thì mình lãnh lương, mình nuôi thân mình. Thành ra mình không có cái chuyện gọi là ép buộc ai được hết. Thế là mình đi làm, ông chủ cũng phát lương nhưng mình ép buộc mình được. Nhưng mà mình vào trong một tập thể của đạo Phật, nó phải có sự hòa hợp, và mình phải hiểu rõ tinh thần đạo Phật. Nhưng người Phật tử thông thường thiếu cái tinh thần đạo Phật, nhiều khi có cái thiết tha để phục vụ, nhưng mà thiếu cái tinh thần, không hiểu. Và nhiều khi ví dụ nghe là thì tai này nó bay vào tai kia, chứ không có áp dụng. không áp dụng bên ngoài cũng được, nhưng chúng ta sẽ áp dụng khi nào đến với đạo Phật. Chúng ta không có áp dụng cái tinh thần đó thì không cách gì mà làm việc thật sự được hết. Có một lần hồi đó tôi còn hay qua Na Uy đó, hồi đó chưa có thầy Chí Minh nữa, thì mấy người Phật tử nó nói tôi là phải đặt ra như vậy. Bây giờ thầy phải kêu gọi tất cả mọi người tham gia vào ban trị sự. Mà bây giờ kêu gọi rồi đông đó, thì mấy ông nói là bây giờ thầy phải đặt ra ban này, phải đặt ra ban kia, đặt ra ban ngọ và phải làm như thế, thế, thế. Tôi bảo là không có thể nào nói như vậy được hết. Bây giờ ai nói với ai? Quý vị nào cũng vậy hết, đều là Phật tử, đều đóng góp công góp của vào cho cái Phật sự. Bây giờ anh A có thể chỉ anh B nói anh phải như vậy được hay không? Tôi làm thầy tôi cũng chỉ như vậy được nữa. Thầy ra không có thể đem cho nó áp dụng được. Thì chúng ta thấy ngay là trong đạo Phật làm việc với lại Phật sự đó, mà hễ mà không vừa ý đó, là chúng ta dễ dàng bỏ. Bởi vì chúng ta không có chế chấp gì hết đối với cái công việc Phật sự. Không phải những công việc làm ngoài đời mà mình bỏ việc làm nó mình sẽ không có tiền để đi mua gạo nữa. Mà mình bỏ Phật sự ra thì mình sẽ thấy ngay là rằng là mình còn được rảnh rỗi, có nhiều thì giờ để vui chơi, để lo cho riêng mình. Ở đây mình mất công, bỏ của lúc đó rồi bị người khác la mắng. Thành ra chính vì vậy chúng ta thấy ngay mà cái tinh thần ở trong đạo Phật đó, lấy sự hòa hợp. Và sự hòa hợp như vậy bắt buộc là chúng ta phải có một tinh thần căn bản là từ bi. Và không có một, đừng có đặt ra một cái mục tiêu, một cái tham vọng nào hết. Nhưng mà cái mục tiêu duy nhất đó, nó là giúp cho cái người Phật tử đó, được huân tập cái tinh thần đạo Phật, hay là huân tập cái Phật Pháp. Nó sẽ là những cái mầm mống trí huệ giải thoát đó, nó nằm sẵn ở trong tâm của người Phật tử. Mình không đặt ra cái sự thành công hay thất bại trong cái việc làm Phật sự. Mình phải hiểu cái tinh thần như vậy thì mình mới biết được cái hòa hợp tâm như thế nào. Xưa thông thường người ta cứ vào tập thể là phải đặt kỷ luật ra, và người ta muốn thế mà cái cùng cái kỷ luật được thực hiện, nghĩa là người nào cũng như người đấy thì cái tập thể nó có vẻ rất là mạnh và đẹp. Nhưng mà đạo Phật không phải như vậy. Phải nói rõ một điều như vậy, cái người phải mượn vào kỷ luật đó để thực hiện công việc mình, đó là người yếu đuối, không phải là người hay, không phải là người mạnh. Đó là cái tinh thần yếu đuối, không có đạo bi trong đó. Mình muốn tất cả mọi người nó giống hệt như nhau, như là những robot vặn lên cái đến giờ bóp cót, vặn lên cái đến giờ vào tụng kinh, vặn lên cái đến giờ ăn, vặn lên một cái là không một tiếng nói, vặn lên một cái nữa là bắt đầu hát ra cùng một bài, cùng một nhịp, cùng một tông. Như vậy nó phải là đạo Phật, vậy không thể giác ngộ được. Muốn giác ngộ chúng ta phải có sự chịu đựng, phải có sự nhẫn nại, phải có từ bi, phải có hỷ xả, phải biết đón nhận người khác. Chứ không phải là mình cứ đặt một cái kỷ luật tất cả phải vào đó. Nó không phải như vậy. Rồi bất chấp là cái phương hướng của cái người bên cạnh như thế nào, chỉ biết là người đó không đúng kỷ luật thì đem ra chém, đuổi đi chỗ khác. Không phải như vậy, đó là cái tinh thần độc tài. Cái đó chỉ có Hitler áp dụng được. Thì cái tinh thần kỷ luật chúng ta thấy rõ như vậy, nên chúng ta phải hiểu cái tập thể của đạo Phật nó khác. Nếu quý vị mà có kỹ cái tinh thần Đức Phật, chính Đức Phật thực hiện đó, thì chúng ta thấy Đức Phật không bao giờ áp đặt cái giới luật của mình vào bất cứ người đệ tử nào. Người đó chỉ có lắng nghe, suy nghĩ xem cái điều đó có nên thực hiện hay không. Nếu thấy đúng thì người đó thực hiện. Xưa kia lúc mà Ngài A Na Luật với hai vị thánh tăng nữa nhập hàng với nhau, đều hoàn toàn không nói một tiếng. Cho đến vị này nhờ vị kia lấy cái gì cũng chỉ có ra hiệu bằng tay thôi. Đức Phật ca ngợi tán thán vô cùng. Đức Phật bảo là cái tập thể tăng đó do ba vị đó lãnh đạo, nó yên tĩnh không có một tiếng động. Cái đến khi một nhóm khác ở một vùng khác trở về báo cáo Đức Phật nghe, làm y hệt như vậy. Sau khi nghe Đức Phật tán thán Ngài A Na Luật lãnh đạo chư tăng là tập kiết hạ như vậy, thì Đức Phật nghe các vị đó nói là trong cái buổi kiết hạ đó các vị tăng không ai nói được ai một tiếng, hoàn toàn im lặng suốt 3 tháng hè như vậy. Thì Đức Phật kết luận, Đức Phật bảo mấy ông tu với nhau hay là mấy ông là kẻ thù của nhau mà tại sao không nói chuyện với nhau một tiếng? Nếu chúng ta nghe xong ta ngạc nhiên mà tại sao Ngài A Na Luật không nói một tiếng thì Đức Phật khen, mà nhóm tăng này không nói một tiếng thì Đức Phật bảo của kẻ thù như sao? Tu hành cái bộ lần kẻ thù của nhau sao? Mà nhìn nhau không nhìn, nói với nhau một tiếng cũng không nói. Thì chúng ta hiểu Đức Phật không có cái gì khó hết, làm gì lắm. Đức Phật lấy cái tinh thần, lấy cái bên trong làm chính, cái bên ngoài tự động nó sẽ phát hiện khi chúng ta có cái bên trong. Đức Phật muốn làm sao xây dựng cái bên trong, cái bên ngoài tự động nó có. Khi chúng ta hiểu cái tinh thần hòa hợp, khi chúng ta thấy nó ích lợi, chúng ta phát tâm đó tự động bên ngoài nó hòa hợp, thì như vậy Đức Phật ca ngợi. Còn nếu chúng ta chỉ thấy cái hình thức bên ngoài rồi cho cái đó là hình ảnh hay đẹp, rồi cứ cố gượng mà giữ cái hình thức bên ngoài đó, trong khi cái tâm bên trong thì nó động, bên ngoài thì cố gắng như vậy, rồi vô tình đặt cái đó thành một kỷ luật khắt khe, Đức Phật không chấp nhận cái đó. Bởi vì rốt cuộc những người đó sẽ coi như là không tu được nữa, vì không ai mà chịu đựng cái đó lâu bền được hết. Nên chúng ta phải nhớ là trong đạo Phật không có một cái tham vọng gì hết để duy trì cái tinh thần tập thể, mà cũng không phải nói là đạo Phật đó là đưa tập thể để tạo nên một cái sức mạnh để thực hiện cái nhân quan gì. Thực sự ra chỉ là gieo nhân cho quý vị Phật tử thôi, gieo nhân cho chúng ta là đi từ từ. Đức Phật rất thảnh thơi trong cái công việc mà hướng dẫn khai triển trí huệ của chúng sinh, không có gấp gáp gì hết. Và chúng ta phải có cái tinh thần đại bi, tức là phải nâng đỡ tất cả mọi căn cơ. Nếu chúng ta hiểu rõ cái tinh thần đó, và nếu chúng ta thấy rõ cái ích lợi của trí huệ đó, thì mình nhiều khi cái bạn mình á, anh hơi có tính hơi quấy rầy một chút thì cũng đáng đỡ anh ta. Anh quấy rầy một chút thì cũng đáng đỡ, làm sao biết ta đừng có quá xấu, quá làm mình phiền, mình đủ sức chịu nổi. Có nhiều cái vậy, đỡ cho anh ta được huân tập Phật pháp. Và hơn là mình chỉ muốn giữ cái hình thức bên ngoài, mình gạt đi hết, mình gạt đi hết để mà mình được hưởng một cái cảm giác yên đẹp do cái hình thức bên ngoài nó đưa lại thôi, thì mình sẽ như là người hiến thuốc phiện. Cái đó không phải là trí huệ. Một khi mình quen với những cái đó rồi đó, nó làm căng thẳng cái tinh thần mình, làm cho mình mất cái sự chịu đựng. Như hồi xưa, ví dụ tôi không thể nào mà tôi chịu đựng nổi cái mùi thuốc lá nữa. Và càng tôi nữa thì tôi càng thấy cái đó nó căng thẳng thêm nữa. Thì tôi nghĩ là như vậy không phải là tôi. Dĩ nhiên mình không hút thuốc lá, nhưng mà mình phải chịu được thuốc lá. Nếu mà người tu hành mà vào đòi giác ngộ mà nổi cái mùi thuốc lá mình chịu không nổi, không cách gì mình giác ngộ, cách gì mình thiền định hết. Cái người tu là người phải tập sự chịu đựng nữa, mà chịu đựng bằng từ bi nữa. Mới đầu mình chịu đựng, nhưng mà mình vẫn còn trách cái kẻ hút thuốc kia. Nhưng mà dần dần khi mình chịu đựng được rồi, thì mình bắt đầu nghĩ mình phải thương người đó nữa. Đó là cái con đường tu tập, không phải là cái hình thức. Nó là sự tôi luyện nội tâm bên trong. Mà đối với đạo Phật đó, đó mới là con đường chính. Nên chúng ta hiểu rõ như vậy nhé. Vậy nên tôi mở đầu trước như vậy là bởi vì chúng ta sẽ bắt đầu đi vào trong hòa hợp tăng. Tức là chúng ta sẽ đi vào trong tăng. Thì bắt đầu ở đây quý vị thấy bài kệ số 5 là chúng ta sẽ bắt đầu gặp những vị tăng rất tốt đẹp. Nếu mà quý vị Phật tử nào gặp những vị tăng này thì chúng ta đều phát Bồ Đề Tâm hết, và đều trở thành Phật tử văn hóa. Đó là bậc cầu bốn quả, chính quả ở trong tăng. Rồi tiếp theo là hoặc bậc Đầu Đà Thường Khất Thực. Thì trong đạo Phật tu nó cũng có nhiều cái cá tính, trong đó có những cá tính của những vị tu khổ hạnh của chúng ta gọi là Đầu Đà. Những vị Đầu Đà này á, thường luôn luôn đi khất thực chứ không chịu gọi là dùng cái cơm mà của người ta thí sẵn, tức là người ta cúng dường cho tăng, đi khất thực thôi, nghĩa là không giữ cơm, không giữ gì hết, ăn bữa nào hết bữa đó rồi tiếp tục đi xin, và chỉ dùng cái hạnh đi ăn xin thôi. Tức là bây giờ có ai mà mời mình cũng không nhận nữa, mời đi chay tăng cũng không nhận, mà chỉ có đi khất thực. Thì những vị này Đức Phật gọi là hành cái hạnh Đầu Đà. Trong đó có rất nhiều hạnh, như là những vị đó luôn luôn ở dưới gốc cây, luôn luôn ở nơi mùa mà, luôn luôn ở nơi nhà trống, luôn luôn ngồi không nằm tu thiền định, mặc áo là vải là lượn ở trong đống rác, không bao giờ chịu nhận lấy cái vải mà của những người thí chủ người ta bố thí cho, coi như đó là những vị hành cái hành Đầu Đà. Đầu Đà nghĩa khổ hạnh như vậy, thường khất thực, hoặc giữa núi non yên tịch tĩnh, tức là đây những vị tu thiền ở trong núi non. Rồi cho đến những cái vị mà các giới rất nhỏ nhặt, không phạm lời dạy của Như Lai, dù là những cái giới rất nhỏ nhặt đến mấy trăm nữa cũng không phạm, Đức Phật dạy rồi là không phạm. Chúng ta có tìm thấy những người như vậy không? khó thấy vô cùng. Nhưng này kia có lắm. Thì những vị này á, sở dĩ hiếm có là thứ nhất cũng đã là hiếm, có người có khả năng đó. Thứ hai nữa đó, những vị nào mà họ muốn giữ giới như vậy thì họ cũng không có tiếp xúc với chúng ta đâu. Thì đó là những bậc mà tăng chúng ta có thể nói là lý tưởng viên mãn. Những cái vị tăng mà người Phật tử cũng thường mang cái hình ảnh của tăng là những vị như vậy, cái gì cũng hoàn toàn, cái gì viên mãn hết. Thì ca ngợi là bởi vì ở trong tăng đoàn của Đức Phật có những bậc như vậy. Diệu bảo hơn hết bản đức tăng, nuôi dưỡng chúng sinh công đức mầm, người trời thắng quả đem lại được không ngoài Phật pháp tâm bảo chúng. Thì ở đây ca ngợi là bởi vì nhờ những cái bậc như thế, trong tăng đoàn có những cái bậc thánh như vậy, thanh tự trong sạch như vậy, và coi nó như là một cái báu vi diệu, là diệu bảo. Các vị bản đức tăng này nó hơn hết các cái vật báu khác nên mới gọi là tăng bảo là vậy. Hơn hết ở đây hơn hết các thứ khác. Các vật bản đức tăng này như là những cái báu vật vi diệu hơn hết các cái nhóm tăng khác, tức là các cái nhóm tập thể khác cũng như là các vị tu hành hoạt đạo khác ấy. Tại sao vậy? Bởi vì đó là cái chỗ mà nuôi dưỡng cái mầm công đức của chúng sinh. Thì đây là một điều nữa mà nhiều khi người Phật tử chúng ta cũng ít có để ý. Thật sự nếu quý vị Phật tử mà chịu khó lắng nghe Phật pháp đúng nghĩa và suy nghĩ kỹ đi, thì tôi bảo đảm tất cả những cái việc phiền toái, phiền não ở trong tăng đoàn, ở trong giữa tăng sĩ Phật tử này, trong các giáo hộ, nó sẽ tiêu tán hết. Nhưng mà đôi khi như tôi nói, người Phật tử cũng suy nghĩ Phật pháp, nhiều khi có nghe rất ít, có nghe nhưng mà cho nó bay hết, và chúng ta vẫn tiếp tục suy nghĩ theo cái hay cái đúng của ngoài đời, rồi chúng ta đem nó vào Phật pháp, thế nên nó lộ sàng ẩu hết. Nhưng nếu bây giờ chúng ta chỉ khó suy nghĩ đúng theo Phật pháp, chúng ta sẽ thấy trong Phật pháp xác định một điều là chỉ có chư tăng mới là phước điền, tức là chỗ nuôi dưỡng công đức của người Phật tử và cũng nói chung của bất cứ ai mà tín thí. Nhưng chúng ta đâu có suy nghĩ điều đó, ít qua nghĩ cái đó. Nhiều khi chúng ta cúng dường do tình cảm thôi. Nhiều khi nhìn thấy ông thầy cái tổ tộ, thầy sao sống như vậy, đi tu hành thấy khổ quá, nên thấy thương, nó cúng dường. Rồi nhiều khi cũng thấy từ thầy qua đến chùa, thấy chùa cũng nghèo nàn, cũng tiền bạc ở đâu ra, nên mình cũng cúng dường. Cái cúng dường đó cũng như là mình thấy một người nghèo khổ, tức là một việc làm từ thiện trong xã hội. Chứ không, mình không thấy mà bởi vì ăn bảo nó là coi như là ruộng công đức. Mình không có nhìn theo đạo Phật, mình vẫn nhìn theo thế gian. Có nhiều vị Phật tử từ nhỏ lớn vào chùa, vào chùa cũng dường nhiều lắm, nhưng mà cũng vẫn nhìn theo cái tinh thần thế gian đó, cái nhìn của thế gian. Vẫn thấy chùa nghèo, chùa đáng tội. Hay nhiều khi thấy có thầy nào mà có vẻ được giàu giàu và có tiền, mà thôi tôi cúng chùa đó nữa, cúng chùa nghèo khác. Hầu như là chúng ta chỉ thấy tội nghiệp mà chúng ta bố thí cho hộp, chứ chúng ta chưa có tinh thần thấy là tăng bảo là cái chỗ nuôi dưỡng công đức của mình. Mình không có suy nghĩ theo Phật pháp. Thế nên được bởi vì vậy, nhiều khi mình giận thầy lên mà không cúng nữa. Thầy nó dễ ghét quá, đã nghèo, đã sống khổ mà còn dễ giận quá, không cúng nữa. Nên nó cứ lộn xộn ở cái chỗ đó. Mình không có được nhìn theo đạo ấy. Nhưng đạo thì Đức Phật luôn luôn nói là một vị tỳ kheo tăng bảo phước điền của thế gian là phước điền của thế gian, ý nghĩa chắc chắn như vậy. Nhưng không, người Phật tử là nghĩ theo cái ý nghĩa này. Thì ở trong này nói là người trời thắng quả đem lại được, có nghĩa là các vị đại đức tăng này có thể đem lại được cái thắng quả sinh, tức là mình sẽ sinh vào cõi trời của người trở lại, chứ không bị sinh vào ba ác đạo. Tức là nhờ các đại đức tăng, người trời thắng quả đem lại được, có nghĩa là các vị đại đức tăng này có thể đem lại được cái thắng quả sinh, tức là mình sẽ sinh vào cõi trời cõi người trở lại, chứ không bị sinh vào ba ác đạo.
tức là nhờ các đại đức tăng này nuôi dưỡng cái mầm công đức của mình nên mình được cái quả thắng hơn, tức là cái quả hay, quả đẹp, gọi là thắng quả, là sinh trở lại cõi người cõi trời. Ở đây chỉ nói giản dị thôi, nói tóm được thôi. Nhưng mà mình sinh lại cõi người cõi trời, nếu mà mình có cái công đức cúng dường Tam Bảo, nhất là Tăng Bảo, thì mình sẽ được sinh ra luôn luôn ở cái chỗ tốt đẹp. Nếu không sinh cõi trời, sinh con người thông minh, có nhà gia giáo, có giáo dục, lớn lên thành công, học hành giỏi giang. Nhưng khi nói cái này quý vị cũng lơ là không để ý, nhưng mà trong cái thực tế đời sống mọi người đều tìm cái này hết. Chúng ta thấy một người nào mà vốn con nhà gia giáo, có học, giàu có, tự nhiên mình cũng nể nang và tự nhiên mình cũng coi trọng. Nhưng mà lâu lâu nói là mình tìm cái nhân nào để mình được cái quả đó thì mình lơ là, mình không có để ý. Thì ở đây trong này nói là Đức Phật dứt khoát nói là chính nhờ cúng dường Tam Bảo nên được như vậy, đặc biệt là Tăng Bảo, là cái người tiếp xúc trực tiếp với chúng ta. Không ngoài Phật Pháp Tăng Bảo chúng, đây tức là nói là nếu đem lại được cái thắng quả trong người trời đó, đó là không ngoài Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Thì ở đây có một điều nữa là nó liên hệ đến vấn đề luân hồi. Bởi vì nhiều khi tại sao chúng ta không nghe được Phật Pháp mà tai này nó bay qua tai kia? Bởi vì trong chúng ta chưa có lòng tin về luân hồi. Chúng ta chỉ có thấy sống hiện tại và biết cái hiện tại này, biết thấy cái trước mắt này thôi. Và chúng ta nghĩ là chúng ta chỉ có cái hiện tại này thôi, ngoài ra không có thì đã hết. Thế nên khi mà nói về bảo là cúng dường đi để kiếp sau được quả này quả nọ, chúng ta không cảm thấy một cái gì có ý nghĩa hay là để mình chú tâm hết. Thế nên nó bay đâu mất luôn. Chúng ta không thấy cái nhân quả kiếp trước kiếp sau nó luân hồi và nó liên hệ với nhau như thế nào. Đó là cái điều lý do cho thấy là nó khó. Cái người Phật tử học Phật Pháp là một điều rất khó. Khó không phải là ý nghĩa khó thôi, khó ở chỗ là người Phật tử chưa có cái căn bản, cái niềm tin căn bản về luân hồi, về cái nguy hiểm của luân hồi. Thành ra nhiều cái đạo lý, nhiều cái ý nghĩa ở trong Đạo Phật nó liên hệ chặt chẽ với cái luân hồi. Và chúng ta vì không có cái lòng tin đó nên chúng ta thấy nó nhạt nhẽo lắm.